Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Hãy dùng việc người để xét mình. Tục ngữ có câu, việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Cho nên dùng lòng mình xem việc mình là khó, mà dùng việc người xét mình có phần dễ hơn. Thật vậy, nhận thấy người lành mới thấy mình ác, nhận thấy người ác mới thấy rõ mình lành. Người là một tấm gương sáng, mình chỉ nhìn vào là thấy rõ mình ngay. Nhưng phải nhìn thẳng vào gương, chứ đừng đứng lệch một bên mà chỉ thấy gương chứ không thấy bóng, hoặc có thấy chăng cũng thấy không được rõ, được thật. Ví dụ chuyện Tấn Hoài Công sau đây. Tấn Hiến Công mê người tiểu thiếp là Lý Cơ, muốn truyền ngôi cho con Lý Cơ là Tề Hề, bèn giết thế tử Thân Sanh. Thân Sanh có hai người anh khác mẹ là công tử Di Ngô và công tử Trùng Nhĩ. Sợ hai công tử trả thù, Lý Cơ xui Hiến Công trừ trước, Hiến Công theo lời sai người đi bắt. Quan đại phu là Hầu Đột nghe biết, gọi con là Hầu Yển đến bảo. Công tử Trùng Nhĩ tướng mạo khác thường, xương sườn dính liền nhau, con mắt có hai đồng tử, ắt sau này sẽ thay Thân Sanh mà gìn giữ cơ nghiệp nước Tấn. Con hãy đến đất Bầu cùng anh con phò công tử đi ra nước ngoài tạm lánh. Anh Hầu Yển là Hầu Mao đương phò Trùng Nhĩ tại đất Bầu. Hầu Yển đích thưa rõ ý cha và hai anh em phò Trùng Nhĩ sang nước địch. Còn công tử Di Ngô cũng được người thân tín phò trốn sang nước Lương. Được ít lâu, Tấn Hiến Công mất, bọn gian thần tôn Tề Hệ lên ngôi. Nhiều quan đại thần không chịu, nên mẹ con Tề Hệ và bọn đồng lõa bị giết hết. Đình thần sai người sang nước địch trước Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ biết vận nước còn nhiều biến chuyển, nên không chịu về. Đình thần bèn sai người sang nước Lương rước công tử Di Ngô. Di Ngô về nước, tước vị lấy hiệu là Tấn Huệ Công. Huệ Công tánh tham lam, ít đức, nên dân tình không phục. Trong nước ít khi yên, Huệ Công lại còn gây sự cùng nước Tần, bị vua Tần bắt, phải dâng năm thành mới được tha. Về nước, Huệ Công nói, ta bị cầm ở Tần 3 tháng, rất lo sợ Trùng Nhĩ về cướp ngôi, nay mới yên dạ. Người bề tôi là Khước Nhế Tâu. Trùng Nhĩ còn là một mối lo hại lớn của chúa công, phải trừ cho được mới dứt hậu họa. Huệ Công bèn sai người qua nước địch tìm cách giết Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ ở nước địch đã 12 năm, kẻ phò tá, ngoài hai anh em Hầu Mao, Hầu Yển, còn có Triệu Khôi, Ngụy Thù, Giới Tử Thôi, vân vân, đều là những trang tướng kiệt. Được tin vua Tấn cho người sang để mưu hại mình, Trùng Nhĩ cùng bầy tôi bỏ nước địch chạy qua nước Vệ. Không được vua nước Vệ tiếp, cả bọn bị đói tại đất Ngư Lộc phải xin ăn. Đám nông phu đã không cho thời chớ lại, còn buông lời mai mỉa và lấy đất cục mà trao cho. Chúa tôi lủi thủi chạy qua Tề, được Tề Hoàng Công hậu đãi, gả Khương Thị cho Trùng Nhĩ. Ở Tề ngót 5 năm tròn. Kế Tề bị nội loạn, bọn Tòng Phong bàn cùng Khương Thị phục rượu Trùng Nhĩ đưa ra khỏi nước Tề. Chúa tôi chạy sang nước Tào. Vua Tào nghe Trùng Nhĩ có dị tướng, mời đi tắm để lén xem trộm xương sườn dính liền. Quan đại phu nước Tào là Hy Phụ Cơ, biết nhà vua làm chuyện phi lễ, bèn đem thực phẩm đến dân. Trong đầu ăn để ngầm ngọc bích dân tặng. Trùng Nhĩ nhận thực phẩm nhưng Hoàng Ngọc Bích lại, rồi dắt bầy tôi sang các nước khác, hết Tống đến Sở, phong trần lận đận, cuối cùng đến Tần, được vua Tần hậu đãi. Trùng Nhĩ được vua Tần gả con gái và hứa đưa về nước. Trùng Nhĩ ở Tần chờ thời cơ. Trong khi Trùng Nhĩ bôn tẩu ở nước ngoài, thì trong nước Tấn luôn luôn có loạn, nhân dân ngóng trông Trùng Nhĩ về trị vì. Nhưng ngày tháng trôi qua, Tấn Hệ Công vẫn ngồi vững trên ngôi báo. Hệ Công mất, Thế Tử Ngữ lên nối ngôi, lấy hiệu là Tấn Hoài Công. Hoài Công sợ công tử Trung Nhĩ ở ngoài không khỏi sinh biến, bèn hạ lệnh: phàm những người bề tôi nước Tấn theo Trung Nhĩ đi trốn, hạn trong 7 tháng, họ hàng ở nhà phải viết thư gọi về, ai đúng hạn mà về thì tha không bắt tội, lại được phục chức cũ. Nếu quá hạn không về, đều bị kết án vắng mặt, mà cha con anh em ở nhà đều bị tử hình. Khước Nhế khuyên Hầu Đột viết thư gọi hai con về. Hầu Đột không nghe, Khước Nhế vào tâu cùng Hoài Công. Hoài Công cho đòi Hầu Đột đến phán bảo, gọi con về sẽ miễn tội. Hầu Đột nói, con làm quan cha phải dạy trung, ấy là phép xưa. Nay con tôi theo phò Trùng Nhĩ đã lâu ngày, gọi về tức là gọi chúng ở hai lòng, phó thác mình với người, rồi lại sanh ra hai lòng là có tội. Huống nữa cha đã dạy con ăn ở hai lòng, thì biết lấy đạo gì mà thờ vua. Hoài Công nổi giận, sai hai người cầm gươm kề vào cổ Hầu Đột, nói, nếu muốn khỏi chết, phải viết thư gọi con về. Khước Nhế lại lấy giấy bút để trước mặt Hầu Đột, rồi cầm tay bảo viết. Hầu Đột nói, cứ để ta viết, cần gì phải cầm tay. Nói xong viết, con không hay cha, tôi không hay chúa. Hoài Công cả giận thét lớn, nhà ngươi không sợ chết sao? Hầu Đột đáp, không lạm dụng hình pháp là sáng suốt của bề trên, mà cũng là ý nguyện của bề tôi. Lạm dụng hình pháp để ra oai thì ai mà không có tội, thần xin tuân theo mệnh lệnh. Nói rồi đưa cổ cho hai tên vệ sĩ chém. Hoài Công sai đem ra chợ khai đao để săn chúng. Hầu Đột chết, kẻ tôi trung đều rơi lệ. Thấy Hoài Công bạo ngược, nhân dân không phục, chư hầu chán ghét. Trong triều các lão thần bàn nhau tôn Trùng Nhĩ lên ngôi và cho người sang Tần thông tin tức. Được tin, Trùng Nhĩ mừng rỡ vào xin binh vua Tần. Vua Tần bằng lòng, sai đại tướng đem binh theo giúp Trùng Nhĩ phục quốc. Nhân dân nghe Trùng Nhĩ về, kéo nhau đi đón. Hoài Công không chống cự nổi, bỏ thành chạy sang đất Cao Lương lánh nạn. Trùng Nhĩ lên ngôi vua nước Tấn, lấy hiệu là Tấn Văn Công. Tấn Hoài Công cũng như Tấn Huệ Công, không biết dùng việc người để xét mình. Có thể nói là nhà vua chưa từng lấy người làm gương, cho nên mới không biết mình chẳng có chi để cho người khác theo, mà chỉ biết trách sao người khác không theo mình. Thử nghĩ Hoài Công là vua nước Tấn, còn Trùng Nhĩ là một công tử lo đi trốn. Bọn Hồ Mao Triệu Thôi lủi thủi chạy theo Trùng Nhĩ, bị khinh khi, bị giặc hãm, lúc phải ăn xin, lúc phải trốn tránh, hết nước này sang nước khác, tủi nhục nhọc nhằn. Đến thế tưởng nhân tình thường khó kham nổi. Nếu chịu bỏ Trùng Nhĩ để theo về cùng Hoài Công thì quyền cao thân sướng, lòng không còn phải lo sợ, như thế chẳng là hạnh phúc lắm sao? Thế mà bọn Hồ Mao Triệu Thôi cam chịu gian lao, quyết giữ một lòng cùng Trùng Nhĩ. Chỉ ngó qua cũng đủ thấy Hoài Công cùng Trùng Nhĩ bên nào kém bên nào hơn. Nếu Hoài Công nhân việc Hồ Đột không chịu gọi con về, và bọn Tòng Phong không chịu về với mình mà kiểm điểm lòng mình, việc mình, thì sẽ thấy rằng giàu sang an vui, người đời ai cũng ham muốn. Bọn Hồ Mao Triệu Thôi lại chịu gian lao tủi nhục mà theo Trùng Nhĩ, thì đâu phải có khác với thường tình. Chúng bỏ được sang vui và quên lo nhục, thì chắc Trùng Nhĩ phải có đức gì để thắng được tủi nhục lo âu. Chúng bỏ được an nhàn mà theo nhọc, thì chắc Trùng Nhĩ có đức gì để thắng được gian lao. Khi thấy được người khác có cái gì hơn mình rồi, thì lo sửa mình cho bằng người. Hoài Công đã có nước Tấn hùng cường, nếu được thêm đạo đức nữa, thì những kẻ theo Hoài Công đã có sự vui của danh dị, lại thêm sự vui của đạo đức. Đã có sự yên vui của đạo đức, còn có sự yên vui của danh dị, thì Trùng Nhĩ không có những cái Hoài Công có, còn Hoài Công lại có thêm những cái Trùng Nhĩ không có. Sự hơn kém đã thấy rõ ràng. Bọn Hồ Mao, Trữ Thôi không đợi gọi, cũng lo tìm về với Hoài Công. Vì Hoài Công lòng nhỏ nhen, trí đen tối, không biết lấy việc người xét thân mình, trở lại tự vấn lương tâm mà tu thân lập tức, lại đi giết người để thi oai, cắt đứt ý hướng của những kẻ còn muốn về với mình, và làm vững lòng những kẻ đương theo kẻ thù với mình. Mưu kế thật không có gì ngu muội bằng. Dẫu cho Trùng Nhĩ không có chí trở về Tấn, mà Hậu Yển Hồ Mao có mối thù bất cộng Đế Thiên, thì khi nào lại chịu để Trùng Nhĩ ở yên ngoài nước Tấn? Cho nên cổ nhân bảo rằng, chính Tấn Hoài Công đã đem Trùng Nhĩ về nước, thật là đúng vậy. Và xem đó thấy rõ rằng, lấy người làm gương để xét mình, thật là có lợi.